Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 110 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 ngày 24 tháng 8 năm Mậu Tuất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Hình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục và học và nghiên cứu ở phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 216. Ở trong văn kinh, Đức Phật nói thế này: ngay lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền nói bài kệ rằng: đời này và đời sau, nếu có chúng trời người làm ác đọa đường dữ, mà đã biết ăn năn, Như Lai nay ân cần phó chúc cho Địa Tạng, dùng sức đại thần thông phá tan địa ngục khổ, cứu vớt chúng trầm luân, khiến sinh cõi trời người hưởng phúc báo an vui, tâm thường cầu chính pháp, tinh tiến chẳng thoái lui, cho đến chứng Bồ Đề. Ở đây là cái bài kệ trùng tụng. Trùng tức là gì? Là lặp lại. Tụng tức là bài kệ tụng. Trùng tụng tức là bài kệ tụng Đức Phật nói gì? Nói lại, lặp lại cái gì, cái ý mà bài giảng ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm kia mà chúng ta đã học đó. Cả cái đoạn văn kinh dài như vậy, Đức Phật muốn cho đại chúng ôn lại, nhớ lại. Cho nên Ngài dùng cái đoạn bài kệ ngắn này để trùng tụng, trùng tuyên, tức là nói lại cả cái đoạn văn trường hàng trước đây để cho đại chúng dễ hiểu. Thế đoạn văn này chúng ta thấy là Đức Phật nói là cái đặc biệt là cái bài hôm qua và hôm kia. Ngài nói lại cái đại ý là gì? Nếu ở sau này, đời sau này đó, có chúng trời người nào mà khi làm các đường, làm các việc ác mà đọa đường dữ hoặc là tướng dữ bắt đầu hiện ra, thấy sợ sệt, cho nên lúc đó là gì? Ăn năn sám hối. Thì những người biết ăn năn sám hối rồi á, thì Đức Phật bảo với Bồ Tát Địa Tạng là gì? Như Lai nay ở trên cung trời đau lợi này, ân cần phó chúc cho ông, tức là giao cái trọng trách, cái trách nhiệm đó cho ông. Nếu có chúng sinh nào đời trước làm ác, nay họ đang đọa trong đường ác, chịu cái khổ báo vô cùng như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc là có người nhưng mà họ đang đau khổ, phiền não, vân vân đó, hoặc là gì, họ nay họ đang nằm bệnh, hoặc là họ đang gặp chuyện buồn phiền, họ lo lắng sợ sệt, cái nhân ác ngày một lớn thêm, cái quả ác dần dần hiện ra và họ chuẩn bị đọa vào đường ác. Trước khi bị đọa vào đường ác, họ biết ăn năn, biết sám hối, thì ông hãy gì, hãy vì Như Lai, vì những người đó để mà dùng các thần thông, dùng công đức, dùng trí tuệ của ông. Trí tuệ thì để thuyết pháp, thần thông thì để gì ạ? Để tiêu trừ nghiệp chướng, dẹp những gì, những yêu ma quỷ mị làm mê hoặc lòng người, làm mê hoặc lòng chúng, để cho họ được gì ạ? Được có trí tuệ, biết nhận ra đâu là cái tốt, đâu là cái xấu. Cái tốt thì làm theo, y giáo phụng hành, cái ác thì bỏ đi, diệt trừ đi, để cho không bị lún sâu vào cái chỗ bùn lầy, tối tăm, đau khổ, dục vọng ấy nữa, ai nhiễm đó nữa, vân vân. Đó chính là lời dạy của Đức Phật. Và ông gì? Ông phải cứu vớt họ, khiến cho họ gì? Được sinh trở lại làm người hoặc lại làm trời. Được sinh trở lại trời người, khiến cho họ được an vui và hạnh phúc, và khiến cho họ gì ạ, phát khởi được tín tâm, tín sâu nhân quả, tụng đọc đại thừa, nhất tâm bỏ ác làm lành, lãnh dứt hành thiện, khiến cho đời này gieo nhân lành, đời sau được an vui mãi mãi, chẳng bao giờ bị đọa vào ba đường ác đạo nữa, vân vân. Đó chính là những cái lời dạy, lời phó chúc rất là ân cần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà nói cái bài kệ này. Tiếp theo, sau bài kệ, chúng ta thấy trong văn kinh nói rằng bấy giờ Địa Tạng Vương đối trước Đức Như Lai cung kính và chắp tay quỳ gối mà bạch Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng lo, nếu về đời sau này có thiện nam tín nữ, đối với trong Phật Pháp có một niềm cung kính, con sẽ dùng phương tiện hóa độ cho người đó, biết bỏ ác làm lành, lánh giữ và hành thiện, một lòng cầu tiến lên, chẳng còn bị thoái chuyển, cho đến thành tựu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đó, chúng ta thấy, ngay sau khi được Đức Phật ân cần phó chúc, dặn bảo và giao phó cho cái trọng trách ở lại cõi Nam Thiềm Bộ Châu này để rộng độ chúng sinh, dùng các phương tiện, dùng trí tuệ, dùng công đức để mà giúp đỡ cho chúng sinh sớm thoát khỏi tham sân si, sớm thoát khỏi cái biển khổ sinh tử luân hồi ở thế giới này. Thì chúng ta thấy bây giờ Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương đối trước Đức Như Lai mà bảo thế nào nhỉ? Cung kính chắp tay quỳ gối. Quỳ gối mà bạch với Đức Phật rằng là sao? Kính lạy Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng lo. Đúng không? Địa Tạng Vương Bồ Tát đối trước Đức Phật mà cung kính quỳ gối chắp tay bạch rằng là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng lo. Nếu về đời sau này có thiện nam tín nữ đối với trong Phật Pháp, tức là thiện nam tín nữ, tức là có người khởi, người nam giới khởi được cái thiện, chút thiện tâm nào, hoặc người nữ giới khởi được chút tâm lành nào, mà đối với gì, đối với trong Phật Pháp á, có một niệm cung kính. Chúng ta thấy ở trong Phật Pháp mà chỉ khởi được một niệm cung kính thôi. Cung kính đó là sao? Tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có thể gì, ở trước đây ở ngoài đời á, sống làm rất nhiều việc ác, không tin nhân quả, báng phá tam bảo, hủy nhục chư tăng, phỉ báng thánh hiền, và chê bai những người có đạo đức, có phẩm hạnh, vân vân. Nói tóm lại là người đó chỉ thích làm việc ác, ghét người làm việc thiện, và mình cũng không thích làm việc thiện, cho nên ghét người làm việc thiện, chê bai, phỉ báng, hủy nhục tam bảo và các bậc thánh hiền, vân vân, dẫn đến là những bậc có công với đất nước, với quốc gia xã tắc, người đó cũng khởi cái tâm gì ác độc, mà chửi rủa, mà khinh khi coi thường, vân vân đó. Đấy là những người làm việc ác. Nhưng một ngày nào đó họ nhận thấy rằng cái việc đó là việc xấu, việc đó là không tốt, đem đến sự bất an ở trong tâm, đem đến sự khổ đau ở trong tâm và sự khổ đau ở ngoài thân, vân vân. Cho nên họ ăn năn, họ hối cải, họ tới trước Tam Bảo, tới chùa chiền, tới tháp miếu có thờ Phật, hoặc các bậc thánh nhân, Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân. Họ gì? Chỉ khởi một cái niệm tâm cung kính thật nhỏ thôi, một niệm tâm. Một niệm tâm là sao? Tức là họ đi qua, có thể họ đi qua một cửa chùa, họ nhìn thấy cái tôn tượng của Đức Phật, qua một bất cứ ngôi chùa nào đó, một cái tháp nào đó, thấy cái thế tháp thờ Phật, hoặc là ngôi chùa thấy một vật pho tượng Phật nào đó, hoặc là thậm chí là xem tivi, họ nhìn thấy gì, cái tranh ảnh hoặc tôn tượng của Đức Phật, hoặc là một vị sư, một vị tăng ở thoáng ở trên gì, ở trên tivi thôi chẳng hạn, họ thấy cái màu áo vàng giải thoát của một vị tăng, tự nhiên là một niệm tâm khởi lên, ồ, nhìn vị thầy kia sao mà gì đẹp thế, sao mà tử bi thế, sao mà hoan hỉ thế, sao mà đáng kính trọng thế. Đó là chỉ cần khởi lên một cái niệm tâm như vậy thôi, thì Bồ Tát Địa Tạng cũng dùng các phương tiện để độ cho người đó. Cả đời làm ác, nhiều kiếp làm ác, nhưng mà khi khởi được một cái niệm tâm lành như thế thì Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng bỏ rơi người đó. Hoặc rằng người đó đi qua thì nơi một cái chùa, chẳng đi qua cửa chùa chẳng hạn, nhìn thấy một cái pho tượng hoặc là một cái ngôi chùa rất là nguy nga, trang nghiêm, tráng lệ chẳng hạn, vì đó khởi một cái tâm là gì? Ô sao mà đẹp thế? Nhìn thấy tôn tượng sao mà uy nghiêm thế? Hùng dũng thế? Nhưng mà gì? Tuy nghiêm hùng dũng nhưng mà vẫn toát lên cái vẻ từ bi, trí tuệ, vị tha của gì? Của Đức Phật. Thật là gì? Thật là đáng kính thay. Chỉ cần khởi lên một cái niệm tâm suy nghĩ trong lòng như thế thôi, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không bỏ rơi người đó. Người đó sau này có đọa vào trong A Tỳ địa ngục, Địa Tạng Vương cũng sẽ đến đó để thuyết pháp giáo hóa, dẫn dụ dần dần cho người đó phát khởi được thiện tâm và ác nghiệp được tiêu trừ. Ác nghiệp tiêu hết, người đó sớm thoát khỏi địa ngục A Tỳ, được sinh lên cõi trời, cõi người. Đó chính là gì? Là cái tâm nguyện, là bản nguyện, bản hạnh và cái lực của gì? Của Bồ Tát có thể làm được điều đó, của Địa Tạng Vương có thể làm được điều đó. Chúng ta có muốn làm có làm được không? Không làm được. Vì chúng ta không có gì ạ? Không có đủ công đức, không có đủ trí tuệ, không có đủ thần thông, không có đủ phúc báo. Cho nên chúng ta nói họ cũng có gì? Có nghe không? Không nghe. Họ có nghe thì có nghe một chút xíu thôi. Các vị cứ thử mà xem. Chúng ta nói với bạn bè, chưa chắc bạn bè đã nghe mình. Nói với người thân, chưa chắc người thân đã gì ạ? Đã nghe mình. Thậm chí vợ nói với chồng, chưa chắc chồng đã gì ạ? Đã nghe. Chồng nói với vợ, chưa chắc vợ đã nghe. Hoặc bố mẹ nói với con, chưa chắc con cái nó đã gì? Đã theo. Hoặc con cái nói với bố mẹ, chưa chắc bố mẹ đã tin. Đó, đấy là người thân cốt nhục trong gia đình. Tình phu thê, tình mẫu tử, tình phụ tử, vân vân, gần gũi, cốt nhục và gần gũi trong một mái nhà. Ăn chung một gì ạ? Một nồi cơm, thậm chí là ngủ chung một cái giường, thậm chí gối chung một cái gối. Nhưng mà có khi vợ tin, chồng không tin, hoặc chồng tin, vợ không tin. Mà người ta không có niềm tin thì nói không nghe. Vì sao? Vì cái đạo hạnh, cái đức độ, cái công đức của chúng ta thì còn quá mỏng. Cho nên chúng ta nói thì chưa có đủ, nói theo như ngoài đời gọi là, nôm na như ngoài đời gọi là chưa đủ uy tín, đúng không? Chúng ta chưa đủ uy tín để nói gì, để người xung quanh, người bên cạnh chúng ta thì nghe theo. Đó. Khi chúng ta công đức uy tín viên mãn rồi, chúng ta nói sẽ có nhiều người nghe theo, trừ những cái trường hợp nhân duyên đặc biệt, đó là trái duyên, đó là nghịch duyên. Đó là nghịch duyên, tức là gì? Đó phong trong Phật pháp chúng ta thì độ Phật độ chúng sinh là độ những người hữu duyên, trừ những người là không duyên, những người nghịch duyên gọi như đánh mất gì cái Phật tính của mình rồi á, hoặc nó gì nó lu mờ, nó quá sâu thẳm á, cái tâm mà gọi là nghi ngờ tật đố của họ, đố kỵ của họ quá lớn, cái áng mây vô minh nó quá dày, cho dù có gặp Phật đi chăng nữa họ gì họ cũng không tin, cho dù cái nghe Phật thuyết pháp đi chăng nữa họ cũng gì không theo. Đó, giống như thời xưa Phật còn tại thế, có một bà cụ già ăn mày á, Tôn giả An An nhìn thấy bà lão ăn mày đó thương quá, muốn cho bà cụ gì hết cái cảnh khổ kiếp ăn mày đời này và đời sau, cho nên đến bạch với Đức Phật xin ngài độ cho cái bà lão ăn mày ấy. Đức Phật yên lặng không nói gì. An An tưởng Phật không nghe thấy, bước gần lên là nói với Đức Phật lần thứ hai là bạch Đức Thế Tôn, xin là Đức Thế Tôn từ bi thương xót độ cho bà cụ ăn mày ấy. Đức Phật vẫn gì vẫn bước đi chậm rãi bình thường, coi như là như không nghe thấy gì, nhưng thực tế Phật nghe thấy. Nhưng mà Đức Phật quán thế thì bà lão ăn mày đó gì trải qua hằng hà sa số các Đức Phật quá khứ đã thành tựu ở thế giới này, bà cụ này vẫn là một bà lão ăn mày như vậy, lúc thì đi ở trong địa ngục, lúc thì ở ngạ quỷ, lúc thì ở súc sinh, bây giờ được thân người nhưng làm kẻ gì ăn mày. Cho nên cái tâm, cái thiện tâm của bà gần như không có một chút nào với Phật pháp cả, gần như không có một chút nào. Cho nên Đức Phật thấy như vậy, ngài nói là không thể hóa độ được. Ngài nghĩ là không thể hóa độ được. A Nan tưởng Phật chưa nghe gì, đến chạy
lên vài bước lên quỳ trước mặt Đức Phật, để đón trước mặt Đức Phật quỳ xuống và bạch Đức Thế Tôn là cầu thỉnh Thế Tôn là từ bi thương xót độ cho bà cụ ấy. Đức Phật ôn tồn bà Anan là này Anan, những lời thỉnh cầu lần thứ nhất của ông Như Lai đã nghe rõ, những lời thỉnh cầu lần thứ hai của ông Như Lai đã biết rõ, những lần thỉnh cầu thứ ba của ông Như Lai gì đã tường tận. Nhưng Như Lai á, dùng con mắt tuệ của Như Lai nhìn thấy bà cụ ấy trải qua hằng hà sa số các đức Phật quá khứ thành đạo chuyển pháp luân nhập niết bàn. Bà cụ ấy lúc thì ở trong địa ngục, lúc ở ngạ quỷ, lúc ở súc sinh, lúc thì được thân người, nhưng bà cụ ấy chưa một gì một niệm tâm có lòng tin vào Tam Bảo, cho nên Như Lai không thể hóa độ được. Đấy là những người gì không có duyên. Anan bảo là bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn cứ từ bi ngài gì ạ, ngài đã nói gì với bà cụ ấy đâu mà ngài biết là ngài không độ được, xin ngài gì ngài cứ sang ngài gì thuyết pháp ngài độ cho bà cụ ấy, thậm chí ngài gì thị thiện thần biến tướng để độ cho bà cụ ấy. Đức Phật nói rằng này Anan, Như Lai đã nói rồi. Như Lai dùng con mắt tuệ của Như Lai thấy bà cụ ấy không có một chút căn lành với Tam Bảo với Phật pháp, cho nên dấu Như Lai có gì ạ, có dùng hàng trăm nghìn muôn ức phương tiện cũng không thể độ được cho bà cụ ấy. Như Lai có dùng tất cả thần lực của Như Lai á để hiện thần biến tướng cũng chẳng thể độ được cho bà cụ ấy. Tôn giả Anan này thương xót quá, lòng từ bi nhưng mà chưa có trí tuệ, chưa có con mắt gì ạ, con mắt tuệ chưa chứng được á. Chưa chứng được tha tâm thông, chưa chứng được lộ tận thông, cho nên chưa biết được rõ cái cội nguồn, vẫn tiến lên thì vẫn quỳ xuống vẫn thì khẩn cầu năn nỉ Đức Thế Tôn thôi, để chúng con cứ thì cứ xin Đức Thế Tôn là gì hãy độ cho bà cụ ấy. 5-6 lần thưa thỉnh như vậy Đức Thế Tôn mới là yên lặng và đi lên, tiến đi lên, bước rảo bước đi lên. Bà cụ ăn mày thì đang đi trước, Thế Tôn tiến rảo bước mấy bước thật nhanh để đi lên, lên gần chỗ bà cụ. Đức Phật hỏi đây, cất tiếng mở cái lời chào trước, này thưa cụ, cụ đang đi đâu đấy, kiểu như thế. Hơn 2500 năm nay rồi. Không biết là Đức Phật nói có giống như thế không, nhưng mà tôi cứ ná giống như con người Việt Nam chúng ta thì tôn trọng nhau thì hỏi như thế. Thưa cụ đi đâu đấy? Bà cụ thì cũng chẳng thèm mà cũng chẳng thèm ừ. Đức Thế Tôn đi ngang hàng lên với ngó sang để hỏi là cụ đã ăn sáng chưa? Bà cụ cũng chẳng thèm ngoái mặt nhìn Phật mà cũng chẳng chẳng ừ gì. Đức Phật thì đi tiến lên vài bước nữa, quay mặt lại đối diện với bà cụ ấy mà chắp tay rồi gì mô Phật, bà cụ đi đâu sớm thế, cụ đã ăn sáng chưa, vân vân gì đó. Nhưng mà thì vẫn bà cụ nhìn thấy gì đứng sững lại, Phật bà cũng chẳng ngước mặt lên nhìn Phật là ai. Và Đức Phật thì nói hỏi thăm vài câu thì bà cụ gì quay mặt sang bên trái. Đức Phật dùng thần lực ấy thì dùng một cái thân biến sang bên trái, thế là đằng trước cũng có rồi nhá, bên trái có, bà cụ gì quay lưng sang gì bên phải. Phật dùng thần thông biến ra một thân nữa đứng bên phải, bà cụ gì quay mặt sang đằng sau. Phật dùng thêm một thân biến ra đằng sau, tức là bốn phía trước sau phải trái đều có thân Phật. Bà cụ gì liền là cúi mặt xuống thì cúi mặt xuống đất. Phật dùng một cái gì thần thông biến vào cái chân thân thì ở dưới đất gì trồi lên nhìn ở dưới đất. Bà cụ gì liền là ngửa mặt lên trời. Phật dùng thần thông gì thì hiện một cái thân từ trên trời gì bay xuống hạ xuống. Chúng ta biết bà cụ làm nào không? Nhắm tịt mắt lại, lấy tay che tay lại, mắt nhắm tịt lại. Và chúng ta thấy đấy là một người mà Đức Phật gì không thể độ được. Cho nên sau đó Phật mới thuyết cái tam năng, tam bất năng. Tam năng tức là ba việc khó Phật có thể làm được. Đó là chúng sinh mà đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Nếu mà có duyên, Phật vẫn có thể dùng thần thông vào đó thuyết pháp để lôi nó ra được, kéo nó ra được. Những cái việc khó như thế Phật có thể làm được. Những cái việc khó nữa là gì? Phật có thể thì hiện thọ từ 80 tuổi, có thể thọ vô lượng tuổi. Ở trên đời này Phật vẫn có thể thể hiện được. Nếu như thì chúng sinh đủ phúc đủ duyên, Ngài vẫn có thể thể hiện được, vân vân. Còn tam bất năng, trong tam bất năng thì có một cái bất năng đó là gì? Đó là chúng sinh không có duyên. Cho dù Đức Phật có dùng tất cả công đức trí tuệ thần thông và tài biện thuyết của mình, cũng không thể thuyết pháp, không thể dùng thần lực để độ cho người đó được. Đó, trường hợp như bà cụ già kia. Cho nên ở đây chúng ta điều quan trọng đây, Đức Phật nói là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói quan trọng nhất, cái người đó mà khởi một chút cái niệm tâm gì? Niệm tâm thiện. Khởi được một chút cái thiện tâm trước khi chết hoặc sau khi chết, chết đọa vào trong đường ác rồi á, mà đau khổ vô cùng á, ghiêu đầu ngục tốt nó tra khảo, nó đánh đập á, hoặc ở trong cái biển nghiệp như là trong kinh Địa Tạng nói á, trôi lăn lặn hụp trong cái biển gì, nước sôi sùng sục đó. Trên mặt biển thì có các loài thú dữ như chó sắt, ngựa sắt, rắn sắt, trâu sắt, vân vân đó, đuổi theo để cắn, để bắt, để giết những tội nhân đó. Thì chúng ta thấy trong cái lúc mà đau khổ cùng cực ấy, thần thức của cái vong linh ấy mà chỉ cần khởi được một cái niệm tâm là gì? Là nhớ Phật hoặc niệm Phật, xưng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Mô Phật thôi, hoặc niệm bất cứ danh hiệu Bồ Tát nào, hoặc niệm gì, niệm được cái nhan đề của bộ kinh nào, ví dụ như Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hoặc Nam Mô gì Bản Nguyện Bồ Tát Công Đức Bản Nguyện Bồ Tát Kinh chẳng hạn, vân vân, hoặc Nam Mô Đại Thừa A Di Đà Kinh chẳng hạn, Phật Thuyết A Di Đà Kinh chẳng hạn, vân vân. Đấy là khởi một cái niệm tâm thiện. Hoặc là vì đó có thể trong lúc đau khổ đó nhớ là gì? Nhớ được rằng khi còn sống, có một lần ta đến chùa Khai Nguyên, là đến bất cứ ngôi chùa nào đã lễ Phật rồi. Nay nguyện là đem cái công đức gì lễ Phật cái ngày hôm đấy, cái năm mấy, nguyện cho tôi thì sớm được thoát khổ khỏi cái biển khổ ở trong gì, trong cái biển nghiệp này. Chỉ cần khởi một niệm tâm như vậy thôi, liền là trong gì, thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi trên hoa sen, lướt trên đám mây ngũ sắc, bay ở trên mặt biển, tay cầm tích trượng, tay cầm minh châu, phóng đại quang minh và tươi cười với linh hồn của người đó. Và người đó thì khởi cái thiện tâm muốn đi theo Bồ Tát Địa Tạng, một cái tự nhiên là từ ở trên mặt biển đó biến thành một gì, có một đóa hoa sen hiện lên, và người đó tự nhiên thấy mình ngồi trên đóa hoa sen và đi gì, đi thoát khóa đầu thai. Đó là công đức, đó là thần thông, đó là nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng mới làm được. Ta không làm được, chúng ta không ai làm được. Cho nên không ai làm được, vì vậy chúng tôi mới phải đi ngồi đây hết ngày này qua năm khác, nói thậm chí đến gì, dứt hầu bể họng, nói thậm chí đến khản cả cổ vẫn gì, vẫn cố để mà nói. Nói để làm gì? Nói để lôi chúng ta ra, đừng có để chúng ta vào cái bước đó rồi thì tôi thì bỏ tay. Địa Tạng lúc đó không biết rồi, chúng ta có nhớ để niệm ngày không, nhớ Phật Pháp Tăng để niệm không, ngay lúc đó là khổ quá, chỉ có ôi giời ơi cứu tôi với, giời chả cứu được đâu. Lúc đó kêu Phật Bồ Tát, may ra còn các ngài còn cứu được. Nhưng mà sao mà tôi khổ thế, cứ cứu tôi với. Cái lúc đó thì thường thường chúng ta chỉ kêu khổ thôi. Sao mà tôi khổ thế, cứu tôi với. Như vậy thì chả ai cứu được. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy qua cái đoạn này, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài phát nguyện với Đức Phật là ở đời sau này, khi ngài nhập Niết Bàn rồi, có chúng sinh đau khổ ở trong cõi Nam Thiểm Bộ Châu hoặc các cõi khác, chỉ cần phát khởi được một cái niệm cung kính, một cái niệm cung kính đối với trong Phật Pháp thôi, ngài sẽ dùng gì, các phương tiện để hóa độ người đó, khiến cho người đó biết bỏ ác làm lành. Và các phương tiện đấy có nhiều không? Có rất nhiều. Ví dụ như chẳng hạn tôi là một cái người gì ạ, ngày xưa tôi rất ngu, rất dốt, rất đần, rất nghèo, rất bần cùng, rất ti tiện, rất gì ạ, rất xấu, cái gì cũng xấu hết. Nhưng sau khi xuất gia theo Phật, phát nguyện gì? Theo Phật, đặc biệt là mấy năm nay phát nguyện là giảng giải và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, hướng cho mọi người cùng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ngài thấy là gì? Ừ, cái thằng này cũng được đấy chứ. Nó cũng tạm tạm. Tuy là kém phúc, kém duyên, sinh nơi biên địa, làm dân, làm người dân tộc thiểu số. Nhưng mà gì, nó cũng nhất tâm, cho nên bây giờ thì thôi. Thì mượn nó để gì ạ? Mượn nó để gì? Lên ngồi trên bục giảng nhưng mình khai khẩu cho nó nói, chẳng hạn, kiểu thế. Các vị thấy bình thường là tôi rất là dốt. Tiếp khách thì chẳng biết tiếp khách, vụng về đủ thứ. Gần gũi các Phật tử thì hơi một chút là gì? Là to tiếng, là lườm, là nguýt, là cáu, là bản vân vân, đúng không? Khiến cho mọi người đều phải sợ. Nhưng mà lên trên bục giảng thì sao? Rất là hiền từ. Hiền như cục đất, ai đá đi đâu cũng được. Hiền như quả bóng, nhưng mọi người có thể đá đông, đá tây đều được cả. Đúng không? Lên trên này thì ai muốn đá đi đâu thì đá. Đó. Vì sao? Có thể là do gì? Do có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát. Đặc biệt là sự gia trì của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên lên đây các vị đây, chúng tôi nói mà các vị tin theo, các vị nghe theo được. Bình thường như các bảo là sư ông Thịnh mà nói thì chắc chả ai tin theo. Nhưng bảo có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát thì mọi người sẽ tin gì? Tin theo. Thậm chí không chỉ các vị tin theo mà gì? Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần cũng tin gì? Cũng tin theo. Ví dụ như tôi nói cái chuyện ngày hôm kia đấy chẳng hạn, đúng không? Cái trường hợp mà cái ông ma tàu á, cái vong linh người Trung Quốc á, từ thời nhà Thanh á, sang chiến tranh ở Việt Nam và bị mất ở Việt Nam đó. Đấy, cái bà mẹ cô kia nói một cái là nó gồng mặt lên, nó lườm. Nhưng mà thầy thì thầy ôn tồn thì nói vài câu một cái thì nó lại thôi. Và khi nhìn vào mắt thầy á, thì nó không dám khởi một cái tâm ác nào để nhìn cả. Cũng không dám trợn mắt để nhìn, không dám nhìn thẳng vào mắt của thầy cả. Đó. Thầy nhìn thẳng vào mắt của nó xem nó có dám nhìn vào mắt mình không. Nó nói là nó là một vị tướng chỉ huy 1.000 quân. Nhưng mà khi mình nhìn họ, họ không dám nhìn vào thẳng vào mắt mình. Đó là sao? Đó là có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát. Cho nên á, dù sao họ gì, họ thấy cái hình dáng của người tu một phần, mà họ nể cái gì, cái hành tu, cái đức tu của mình, và đặc biệt là phải có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát. Cho nên mình nói thế nào thì họ gì, mình bảo nào thì họ nghe. Họ nghe vậy, họ hoan hỉ, họ làm theo mình. Đó, quan trọng ở cái đó. Chúng ta người tu, chúng ta quan trọng ở cái đạo hạnh, ở cái sự gia trì của Tam Bảo, của chư Phật và Bồ Tát. Chứ còn chúng ta bảo chúng ta có tài, rời cửa Phật ra mà xem, có ai cung kính, có ai tôn trọng không? Chắc chắn là không. Xin thưa các quý vị, bây giờ cứ giả sử như tôi thì cứ cởi bỏ cái tấm cà sa này ra, mặc cái bộ quần áo mà người ngoài đời đó, tôi đi ra ngoài đời, tôi đi ra ngoài chợ, chả có ai cung kính, chả có ai tôn trọng tôi nữa cả. Nhưng tôi thì còn để cái đầu tròn áo vuông, còn mặc bộ quần áo nâu hay bộ quần áo vàng, còn lên ngồi trên tòa thuyết pháp hoặc đi ở ngoài đường, như tôi vẫn mặc bộ quần áo nâu, vẫn là hình tướng của đệ tử xuất gia của Phật. 10 người thì cũng có gì, ít nhất cũng có 5-7 người họ cung kính, họ tôn trọng. Những cái mặc bộ, bỏ cái bộ cà sa ra, mặc bộ quần áo ngoài đời đó, thậm chí thì tất cả các Phật tử ngồi đây có gặp tôi ngoài chợ đó, nếu tôi mặc bộ quần áo tại ra, các vị có thể là coi thường và khinh bỉ. Thậm chí tôi đi qua còn nhổ nước bọt cả phẹt một cái cơ. Nói thật đấy, thật mà. Vì cung kính tôn trọng là gì ạ? Ở cái thứ nhất là trong tâm còn tu thì còn có hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ các ngài gia trì, những người đi bên cạnh chúng ta họ còn phải có một cái điều gì đó, cái thầy này này có một điều gì đó đặc biệt. Đặc biệt vì sao? Vì có sự gia trì Thiên Long Bát Bộ, pháp thiện thần và các vị giới thần. Còn nếu không tu nữa, anh chỉ là một người thường thôi, dẫu anh có lên hòa thượng rồi anh bỏ đạo anh ra về, cởi cả sa ra về, anh chúng chỉ là một người gì ạ? Một người dân bình thường như chúng tôi thôi. Làm gì chúng tôi phải cung kính tôn trọng các anh, cung kính tôn trọng các ông? Không có cái chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta phải nói là đó, sự gia trì của Tam Bảo. Chúng ta thấy rằng nhờ có Tam Bảo mà chúng ta được mọi người cung kính và tôn trọng. Các Phật tử cũng đang thế thôi. Nếu chúng ta tu tập tinh tiến, tu tập đúng như pháp, chúng ta mặc dù là gì, chúng ta vẫn là một cư sĩ tại gia, vẫn là Phật tử tại gia, vẫn râu tóc bình thường, nhưng có mỗi mặc bộ quần áo nâu, người ta nhìn thấy mình, người ta vẫn có một cái gì đó rất là trân trọng, rất là trân trọng. Chúng ta có nói một cái điều gì đó giữa chợ, giữa búa, giữa ngoài chợ búa chúng ta thì thậm chí bình thường, nếu như mà chúng ta không phải là một Phật tử, chúng ta thấy họ đang cãi nhau, chúng ta đến chúng ta nói họ, có khi họ chửi lại mình. Nhưng chúng ta là một Phật tử hoặc là một vị sư, thấy họ đang cãi nhau, chúng ta đến chúng ta ôn tồn, chúng ta bảo A-di-đà Phật, xin các bác là gì? Hãy hoan hỉ, mỗi người hãy lắng xuống một chút. Mỗi người hãy lắng xuống một chút, mỗi người hãy chịu đựng một chút, mỗi người hãy nghe lời nhau một chút thôi. Họ nghe theo ngay. Họ giảm xuống ngay, giảm cái sự sân hận và cái sự đấu tranh của họ xuống ngay. Đó. Ví dụ chẳng hạn, bất cứ một nơi nào đó, kể cả các vãi các chùa khác, nhiều nơi tôi đi đến rồi. Mấy ông thầy đồng bóng, mấy cái và thầy đồng bóng á, đang khấn khứa, đang nói rất là to. Nhưng khi thấy tôi đi qua một cái này, họ nói xuống rất là nhỏ. Đấy là những người đồng bóng đấy nha. Còn các vãi, không chỉ những chùa tôi chủ trì mà tôi đến thăm một số các chùa, các vãi đang cãi nhau một cái, nhìn thấy tôi đi qua một cái, tự nhiên các vãi gì? Tịt xuống ngay, không cãi nhau nữa. Không to mồm với nhau, không chửi nhau nữa. Nhìn thấy thôi, đã không cãi, không chửi nhau nữa. Vì sao có cái điều đó? Mà tôi chưa nói cái gì cả. Tôi chưa nói một cái gì cả. Vì sao? Vì nếu thực sự mình là người tu thì sẽ có gì? Thiên Long Bát Bộ Pháp, các ngài gì? Các thần hộ giới để đi theo mình, để hộ pháp cho mình, để giúp đỡ mình, trợ duyên cho mình. Cho nên người ta nhìn thấy nó sợ. Bây giờ tôi mới hiểu rằng vì sao ngày xưa mới xuất ra các chú tiểu làm sao cứ sợ các hòa thượng, các thượng tọa và sợ thầy của mình. Thầy mình chả chửi, chả mắng, thầy mình rất hiền, rất gì, rất yêu thương mình, mà mình gì, cứ gần một cái là trong lòng nó đã sợ rồi. Sợ chỉ trong lòng sợ ra. Các vị có sợ chỉ trong lòng sợ ra bao giờ chưa? Tự nhiên mình bạch cái tay mình gì, mình A Di Đà Phật mà cái tay nó cứ run lẩy bẩy thế này này. Nó run từ trong tâm run ra cơ. Giống như người sợ ma á. Giống như người sợ ma cứ đi một mình vào, đi vào vào đêm tối, đi một mình là tự nhiên là tóc gáy nó cứ đứng lên rồi. Dựng đứng lên rồi. Nếu mà đi qua nghĩa địa, qua nơi nào mà bảo ngày xưa chỗ này có người chết chẳng hạn. Mặc dù chỗ này bây giờ không, cái xương không còn nữa, cái xác không còn nữa. Chỉ cần chỗ này ngày xưa có tai nạn giao thông chết vân vân chẳng hạn. Ai mà sợ ma đi qua chỗ đó một mình thì tự nhiên là gì? Cái tóc gáy nó cứ dựng lên. Nó lại nghĩ ngợi linh tinh là nó nghĩ từ xa rồi cơ. Này ta đi qua đoạn đường đó, bây giờ có một mình. Đi qua đó mà không may mà gặp cái vong đó nó lên nó ôm chúng ta một cái thì chết. Nghĩ từ xa như thế rồi cho nên chúng ta đến gần một cái là tóc gáy nó cứ thế đó. Như vậy gì? Nó đứng lên tưởng tượng ra gì? Tâm ý của chúng ta tưởng tượng ra. Cho nên tóc gáy nó dựng đứng lên và đến đó là lạnh toát hết cả người đi và tim thì đập gì ạ? Đập nhanh, còn hơi thở thì gì, gấp gáp và hồi hộp, thậm chí có người ngất là về gì, vì sợ cái chuyện như thế. Tôi ngày xưa còn bé cũng hay sợ ma lắm. Nói chẳng phải bé đâu, 17, 18 tuổi. 18 rồi rồi, 18 bước xong 19 tuổi rồi, đi chơi rồi. Xin lỗi các quý vị, sám hối Phật Tổ vào ngày đó, nói chuyện chưa xuất ra chút. Xin lỗi, năm 18 tuổi có bạn gái rồi, đi ngồi với bạn gái chơi xong một cái này. Xong một cái để bạn gái chào ra về, cố đứng làm sao cho bạn ấy về nhà, về trong cửa nhà. Bắt đầu thì thấy bạn đi vào khuất một cái là gì, xách dép lên là mạch chạy về nhà luôn. Không chuyện có thật 100%, sợ mà, sợ ma. Có bạn ở bên cạnh thì hoành tráng lắm, bảo chả sợ cái gì. Nhìn cho bạn đi về một cái là xách dép là mạch về nhà. Đó. Đây chuyện có thật 100%, 18 tuổi rồi vẫn sợ ma. Thậm chí xưa các vị rồi, xuất gia rồi tôi vẫn sợ ma. Năm xuất gia rồi đến năm 20-21 tuổi. Xuất gia rồi năm đó đi vào ở trong chùa Ngọc Tân, sư phụ cho vào chùa Ngọc Tân ở trong Yên Sở. Nghe các Phật tử nói là cái chùa này nhiều ma lắm. 4-5 năm mà 5-6 vị sư về đó không ở được. Mà trong đó thì có một vị bị điên ở tại cái chùa đó, có một vị thì vì về đó thấy ma nhiều quá, đang ngồi thiền ma nó đến nhiều quá rồi, sợ quá không dám tu đó nữa, đi chùa khác để tu. Ngồi thiền ở giữa giữa sân mà ma nó đến nó đầy, nó cứ nó cào cấu và nó bò đến đầy vì nó sợ, nhìn thấy ma nhiều quá sợ. Không phải thấy một lần mà thấy nhiều lần như thế, thiền sư mà vẫn sợ ma. Vì đấy tu thiền. Cái vị đại đức đó là cũng người trong sơn môn chủ hương, là đệ tử của cố hòa thượng chủ hương thượng viên Hạ Thành đó. Chúng tôi gọi một chú đó. Thầy về đó ở đó có chưa đầy 3 tháng. Lên tụng kinh thì bảo gì, toàn nghe thấy tiếng khóc. Ngồi thiền đó thì thấy ma nó đến đầy sân ra, đầy chùa ra, nó cứ kéo đến mà lưỡi nó nhìn ghê lắm. Nó thè lưỡi ra xuống tận ở dưới gì, dưới đầu gối đỏ lòm ra. Đấy, có trường hợp thì tóc tay bù xù á, mà thì nó cứ nhảy tưng 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 tưng, cái thì gì, nó nhảy tưng tưng cái thì gì, nó cứ thế thôi. Cứu tôi và cứ thế này này, ghê lắm. Thế là thầy ấy thì bỏ chạy mất. Thầy ấy nói với các bãi là gì, thôi tôi không ở đây nữa, cái chùa này lắm ma lắm, tôi không ở nữa, sợ lắm. Thế là khi tôi về cái chùa đấy năm 1997, tôi nhớ là ngày 29 tháng 2 năm 1997 tôi về cái chùa đấy. Sư phụ cho đi trụ trì đấy, đi trong chùa từ ngày đấy đấy. Đến nay đã là 20 năm tròn, 21 năm rồi. Đến năm nay là 21 năm. Về đó là thì mình đã sợ ma rồi. Mấy cái bà vãi là cứ đi kể chuyện ma với mình thì mới đau chứ lại. Chú Tiểu chẳng nhẽ là chú Tiểu, ngày đó về đó mới là chú Tiểu đó, mới cạo tóc được mấy tháng, sư phụ cho đi về đấy, ở đấy luôn. Cho nên á, bà vãi thì cái bà vãi trưởng với cái bà vãi hộ á, cứ kể cái chuyện mà sư ông mà mới về hơn một năm trước á, mà ngồi thấy ngồi thiền thấy ma như thế nào. Mình thì sợ nổi cả da gà lên nhưng vẫn phải ngồi để nghe. Nếu không nghe á, thì các vãi nghĩ là gì? Chú Tiểu này yếu đuối về đây làm sao mà ở được. Mình muốn thể hiện là trước khi đi sư phụ nói gì? Mày vào đấy để trông chùa cho tao. Đấy, nghe, xin lỗi các vị sư phụ, tôi ngày đó hay nói mày tao với Tiểu như thế. Mày vào đấy để trông chùa cho tao. Cái chùa đấy tao nói trước này, mày mà không ở được thì đừng có bao giờ vác mặt về đây với tao. Đó, giao giá trước. Không ở được đó thì đừng có vác mặt về đây với tao. Vì chùa đó là thượng tọa gì? Tin tưởng thượng tọa giao cho tao. 5-6 người không ở được rồi thượng tọa giao cho tao. Bây giờ tao giao cho mày vào đó trông chùa cho tao, mà mày không ở được làm mất mặt tao thì đi đâu thì đi, đừng có bao giờ vác mặt về đây. Giao giá trước như thế. Cho nên đó, sợ đến gì ạ, dựng tóc gáy, nhưng mà tóc nó chả còn nữa, nên mà nó vẫn cứ dựng các vị ạ. Nó vẫn cứ nổi, nó cứ nghe từng cái sợi tóc nó cứ nổi lên, da gà thì nó nổi đầy lên. Các bà vẫn cứ thế là thao thao là kể là gì, ma nhiều lắm thầy ạ. Thầy ấy nói với chúng con nào là ma nam, ma nữ, ma trẻ, ma già, ma lưỡi gì đỏ như cái cày, lưỡi cày nung đỏ dài xuống tận đầu gối. Ma thì gì, tóc quét lề xề dưới đất. Loài ma thì gì ạ, ruột già ruột non gì, nó lôi đầy ở trên đất. Các cụ ấy kể cái ma mà nó kể chuyện ma mà nó kinh thế. Mình thì sợ nhưng vẫn phải nghe. Đêm lại nằm ngủ thì hai bà vãi thì nằm dưới nhà ngang ở dưới nhà bếp, một mình thì cái nhà tổ. Cứ thỉnh thoảng con chuột nó lại gì, nó lại kêu chích 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 chích, nó lại nhảy cả thoạt một cái lại gì, lại giật mình bắn lên lại gì, lại ngồi dậy lại nằm hồ gì đã Phật, xin Phật thương con, Phật độ cho con, khiến cho con đừng có thấy ma. Nó sợ mà. Ấy nhưng mà cái trò đời nó sợ ma nhưng mà vẫn thích nghe chuyện kể chuyện gì, kể chuyện ma. Hôm sau, chiều hôm sau ăn cơm xong, ở dưới nhà bếp, ở dưới nhà ngang xong lại ngồi, giả vờ ngồi lại. Thấy mình ngồi lại thì hai bà vái lại lên ngồi tâm sự nói chuyện được một tí thì mình lại hỏi về cái chuyện ngày xưa các thầy thế nào. Các cụ lại đem kể chuyện ma tiếp. Cứ thế, sợ nhưng mà cái tò mò. Cái người sợ ma là cái người rất hay tò mò nghe về chuyện ma, có đúng không? Sợ nhưng mà rất thích nghe. Hãy nghe xong thì lại sợ. Tối lại ngủ. Có một lần thì đúng là có thấy thật. Tự nhiên thì ở trong nghe cứ nghe lập cập khoảng lúc đó khoảng 12, ngoài 12 giờ đêm rồi. Cứ nghe lập cập ở ngoài nhà tổ. Thế tôi thì ngày đó thì ngủ phòng ở bên tay phải của nhà tổ hướng ra thì là tôi ngủ bên tay trái thì là phòng sư phụ. Những sư phụ thì ngày đó thì cứ 30 mùng 1 thì 30 cụ về ngủ một tối, tháng 1 cụ ra. Tối 30 cụ, tối 14 cụ về thì ngày đầu tiên trong một vài tháng đầu thì cụ cứ 14, 30 cụ về ngủ để động viên mình. Thì còn thì xong thì dần dần khoảng 5-6 tháng sau thì một tháng cô về một ngày. Dần dần khoảng năm sau thì cô chả về ngày nào nữa. Thì một hôm thì đang ở cứ nghe khoảng 12 trên 12 giờ một tí rồi. Cứ nghe lịch kịch, nghe thấy cái tiếng mở cửa noi nhá. Kẹt 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 ở ngoài nhà tổ. Thế hỏi gọi cụ Thiệu đấy à? Tức là cụ gái trưởng gọi cụ Thiệu đấy à? Không thấy nói gì. Hỏi bà vái hộ cũng không nghe thấy nói gì. Nằm lúc đó là gì? Nghĩ không biết là cái gì mà cứ kẹt kẹt như thế. Hay là ăn trộm? Anh nghĩ là hay là ăn trộm. Anh nghĩ là ăn trộm mà nó vào nó bê tượng thì chết. Có mấy pho tượng tổ, tượng mẫu ở đó mà nó vào nó bê toàn là tượng nhỏ nhỏ, nó bê một người có thể bê được hai pho. Nó cắp nách nó bê được hai pho mà mất tượng thì sư phụ gì oánh mình chết, thậm chí đuổi mình không cho mình ở chùa thì chết. Cho nên là nghĩ này, hay là ăn trộm. Ăn trộm mà mình đi ra, mình ở chỗ tối đi ra, nó ở ngoài sáng. Hoặc là mình ở trong sáng, mình bật điện nó ra, nó ở ngoài tối, nó cho mình mà giao mình cũng chết. Cứ nghĩ, nghĩ đi, nghĩ lại, không biết làm thế nào. Nhưng mà nghe tiếng gì, nghe rõ cái tiếng đi. Cái bước đi, nó cứ đi ra, đi vào, cứ bịch, 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 bịch. Nghe tiếng mở kẹt kẹt lúc nãy rồi. Cái tiếng cửa bức bàn nó khóa ở bên trong. Cửa bức bàn là trên chùa nhà mình đó các quý vị. Xong rồi khóa cái then. Nhưng nghe rõ cái tiếng mở cái then cửa kìa, lịch kịch, xong rồi lại nghe tiếng bịch, 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 bịch. Nghĩa là chắc là ăn trộm rồi. Chắc không phải ma rồi. Ma thì mình mà gọi to như thế thì chắc là nó chạy, hoặc là nó thôi. Phép của ma là gì? Nó bị lộ là nó thôi, kiểu nghĩ như thế. Ngày xưa đọc sách bảo là ma nó bị lộ là nó không dọa mình nữa. Chắc là ăn trộm. Cho nên gì? Ho mấy cái, giả vờ ho mấy cái. Răng hen mấy cái kiểu nó như thế để dọa ăn trộm mà. Nhưng mà thực tế thì mình sợ bỏ sư đó thôi. Không biết là ma hay là ăn trộm sợ. Ma cũng sợ mà ăn trộm thì cũng sợ luôn. Cho nên là ở trong là ho mấy cái như thế thì nó im một tí. Nhưng rồi tí lại lấy gì bịch 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 cái tiếng bước chân cứ lục lục ở ngoài nhà tổ. Nghĩ là thôi 100% là ăn trộm rồi. Thôi liều. Bắt đầu là cầm có trong phòng ấy có cái con dao gọt hoa quả ấy. Thường là sợ ma mà cho hay để cái con dao gọt hoa quả trên đầu giường. Vậy cầm chắc cái con dao gọt hoa quả trên đầu giường, bật điện lên này, nghĩ mà lao ra một cái là mình nhìn là giơ con dao ra trước mặt này. Nếu mà phải ăn trộm này nhìn thấy mình có dao để nó chạy. Mở cửa ra, bật điện lên, mở cái cửa nách bên phòng ra. Mở ra thì gì? Hó đã. Hơi hơi mở thật khẽ ra, bắt đầu hơi hơi nghe nghe ra đã. Nghe nghe ra thì thấy cái cửa gì, toàn bộ cái cửa bức bàn đó, nó vẫn gì ạ? Vẫn đóng. Và đây, nghĩ trong bụng cửa vẫn đóng đấy mà, cho nên là bật điện trong phòng ra. Bên ngoài thì nó chỉ có cái đèn dầu nữa, nó cháy le lói lên thôi. Mở ra một cái thì thấy cái bóng một cái người con gái. Đúng như ngày xưa mà bà vãi bà ấy kể, ở đấy có một cái vong là nữ. Con gái tóc xõa đến gì? Đến gót này này. Tóc dài đến gót. Mặc bộ quần áo trắng. Mà tuổi trẻ trẻ thôi, khoảng độ 25-30 tuổi trở lại thôi. Mình thì không nhìn thấy đằng trước. Rõ ràng thì vẫn gì? Cửa thì vẫn khóa. Mình nhìn thấy cái tóc dài từ trên này xuống tới gót một cái. Mày ôi giời mẹ ơi chết rồi. Nghĩ trong bụng như thế. Mà. Cho nên bắt đầu hét ầm lên. Cụ Thiệu ơi lên đây nhanh lên. Có người ở trong gì? Có người ăn trộm trong nhà tổ này. Thế là hét ầm lên một cái là các cụ chạy lên thì chả thấy ai đâu. Không thấy ai đâu cả. Thì mình thấy thế một cái là mình đóng cửa lại và mình hét ầm lên là kêu các cụ lên mới về cùng mở cửa. Thế mở ra thì cửa ngoài thì vẫn đóng mà trong nhà mình thì sập lại rồi thì vào kiểm tra hết, soi hết các nơi cửa vẫn đóng, vẫn cài cái then cửa bức bàn ở trong, không thấy gì đâu cả. Đó. Cho nên hôm đấy sợ quá, sáng hôm sau đạp xe đạp ra chùa Vạn Niên ngay. Ra vừa thấy mình một cái sư phụ bảo là gì ạ? Mày ra đây để làm cái gì? Không dám nói nhìn thấy ma. Bảo là bạch thầy, con ở trong con ốm quá, con đi ra đây con xin nghỉ mấy hôm cho nó khỏe con mới về. Mày về ngay cho tao ốm thì vào trong này mà nghỉ có vãi trông nom. Ra đây tao trông nom mày được, về ngay. ôi dồi ôi, nuốt nước mắt rồi ra về, sợ ma mà vẫn phải ra về, đạp xe đạp 3 tiếng đồng hồ từ cái chùa Ngọc Tân ra tới chùa Vạn Niên, 3 tiếng đồng hồ đạp xe đạp, đi từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa đến. Vừa nhìn thấy một cái cụ hỏi mày ra đây làm gì, bảo mình không dám nói là ma, bảo con thì con ở trong con tự nhiên con cứ hay đau đầu hay mất ngủ hay ốm sợ quá, à mệt quá rồi con ra đây xin cụ cho con nghỉ mấy hôm khỏe con về, không cho ở, cho ăn cơm xong một cái 3 giờ chiều một cái cụ bắt rồi đi về, không có lại tối, gạt nước mắt mà ra về thôi. Về bắt đầu thì bắt đầu mới tìm đọc cái gì ạ, lúc đó mới lại tìm đọc sách. Mới thấy cái sách bảo là sợ ma á, thì cứ nắm tay lại như thế này mà chỉ chú đại bi. Đọc sách mật tông á, bảo sợ ma thì cứ nắm cái tay lại như thế này, cho ngón tay cái vào á, cho vào cái ngón giáp út này này, nắm nó chặt chặt lại mà chỉ chú đại bi. Cho nên mình về bắt đầu từ đó mình cứ thế này, lên chỗ nhà tổ đó chỉ chú đại bi và cầu Phật khấn tổ là làm sao từ giờ trở đi đừng cho con nhìn thấy ma nữa vì con hay sợ ma. Cho nên khóa lễ cứ cảnh sách xong một cái là ngồi lại chỉ khoảng 21 biến đại bi, có ngày thì nhiều hơn thế nữa. Xong một thời gian sau tự nhiên là gì? Không sợ nữa. Mấy tháng sau bắt đầu đi thi học trung cấp. Học đỗ trung cấp một cái thì nó đỡ sợ hơn, vì lúc mình sợ là đỡ rồi. Học trung cấp được khoảng độ mấy tháng rồi mới được các hòa thượng, các thượng tọa dạy dỗ nó biết thêm một tí rồi bắt đầu về là gì? Quả này thì cho nó hết sợ luôn. Bảo là ngày xưa cái thầy năm trước cái thầy cái đại đức đó về ngồi thiền ở ngoài giữa ngoài sân đó, thì thấy ma đến nhiều quá cho nên thầy sợ thầy bỏ đi, bây giờ mình thì cũng ra đến ngồi xem thế nào. Tôi ra giữa sân làm cái chiếu giữa sân, cứ 9-10 giờ tôi ra giữa sân tôi ngồi tôi chỉ chú đại bi, tôi nắm chặt tay tôi chỉ chú, cuối cùng chả thấy con ma nào đó đến. Bắt đầu từ ngày đấy là gì, yên. Thế là từ ngày đấy là yên và không sợ ma nữa. Bây giờ thì không sợ ma nữa. Bây giờ nó cứ hiện lên trước mặt tôi, nó có thẻ lưỡi gì, nó có thẻ lưỡi trước mặt tôi đang tôi sờ vào lưỡi nó xem cái lưỡi thật hay không. Đó. Đấy, ai cũng trải qua một cái giai đoạn, một cái thời gian thế này hoặc thế khác. Ở đây mà còn ai sợ ma nữa thì cứ học cái cách đó đi. Nắm cái bàn tay này lại này, chỉ đấy, nắm tay lại đây, để ngón tay cái gọi là cái ấn này gọi là ấn kim cang quyền, để ngón tay cái vào chỗ cái ngón giáp út này, nắm thật chặt lại, để trước cực mà này mình chỉ. Tiền thủ tiền nhân vong cái này bị tâm đà la ni ni mô ra đà na đà 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 mồi đi ra balo đi tu ba ra ra bồ đề ta đà ba ra ma ta đà ba ra ma ca lô đi ca ra na ta ba ra ba duy ra đà na đà đà chỉ chú đại biết chỉ thật nhanh như thế. Lúc chúng ta chỉ một mình mà chỉ thật nhanh như thế, chỉ càng nhanh càng tốt. Chỉ càng nhanh càng tốt thì cái hiệu lực, cái công năng của thần chú nó càng gì phát huy tác dụng và làm cho chúng ta thì thân thể chúng ta ấm lên, chúng ta nóng lên và dần dần chúng ta không còn sợ nữa. Những người hay bị vong nhập á thì cũng nên gì, nên chỉ như vậy rất tốt. Nếu thuộc được chú đại bi chỉ thì càng tốt, nếu không thuộc được hết chú đại bi á thì chúng ta chỉ cần chỉ gì, chỉ chú chuẩn đề cũng được, chuẩn đề cũng được. Hoặc là gì, nếu không thuộc cả chú chuẩn đề chỉ cần một câu thần chú là gì, An Mani Bát Minh Hồng Lục Tự Đại Minh An Mani Bát Minh Hồng chạy được, nắm vào tay trên tay dưới như thế này là chúng ta bắt đầu chỉ. An Mani Bát Minh Hồng 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 Mani Bát Minh Hồng. Cứ như thế, tiếng cứ to nhỏ do nhỏ dần dần như vậy, mà phải chỉ ra tiếng thì chúng ta mới gì, nó mới tốt hơn. Chỉ ra tiếng như vậy thì dần dần cái tâm chúng ta gì, thấy nó sẽ này vững vàng, đi bất cứ chỗ nào kể cả vào bãi tha ma chúng ta cứ nắm hai bàn tay lại, khi chúng ta chỉ thuần thục rồi á, chúng ta đến bất cứ chỗ nào chúng ta sợ chỉ cần nắm hai bàn tay lại thế này thôi, chả cần chỉ cái gì, ma nhìn thấy chúng ta gì cũng phải chạy mất dép rồi, hoặc không chạy thì nó cũng không gì ạ, không dám lấn lướt, không dám bắn hạt chúng ta nữa. Đó, nhớ hai ngón tay này, nắm lại cầm như cái thế quyền của cái của ngài Kim Cang hộ pháp Kim Cang ấy, gọi là Kim Cang quyền ấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta phải chỉ thuần thục rồi thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy chúng ta nắm tay lại một cái này nó sợ. Vì cái trường hợp nào mà giống như mấy năm trước có cái trường hợp mà có cái vong mà nó vào, nó là bảo là yêu tinh 3.000 năm rồi á, nó bắt cái cô bé ở dưới gần dưới chùa Hương á, nó vào đấy là vợ của nó, người yêu của nó, đi tìm hơn 3.000 năm nay mới gặp, Cho nên cái trường hợp đó xuống dưới dưới Hải Phòng gặp Hòa Thượng Quảng Tùng, rồi Hòa Thượng Quảng Tùng ấy, dùng cái lắc để trước mắt là chị chú để bắt ma, nó cười khinh khách ra, nó bảo ôi rồi cái này quen rồi, cái này quen rồi, biết rồi. Nó chả làm gì được, Hòa Thượng chả làm gì được. Đưa xuống Đức Pháp Chủ, tất nhiên Đức Pháp Chủ thì nó không dám nói gì cả, nhưng mà Hòa Thượng thì độ cho nó gì, không độ được, không độ được. Thế xong rồi đưa lên đây, đưa lên đây thì bắt đầu lúc đầu nói chuyện thì mình thấy là nó cũng ngang, nó ngang lắm, nó ngang lắm. Nhưng mà mình khi nói chuyện thấy nó ngang một cái, mình nắm tay lại một cái thì nét mặt nó khác ngay. Nắm tay lại một cái mình ngồi bình thường, ngồi bình thường mình ngồi nói chuyện này thôi, nó thấy mình nắm tay một cái là nó biết là mình là con người như thế nào rồi, là nó thay đổi sắc mặt và nó không dám ngang nữa, nói chuyện lễ phép ngay. Nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ, phải đến gần 4 tiếng đồng hồ nói chuyện với nó. Nhưng mà cuối cùng thì bảo nó quy Tam Bảo, nó đồng ý quy. Nhưng mà lên Tam Bảo bảo quy xong thì phải tha cho dì cô ấy để cho nó khỏe mạnh bình thường. Thế nó ngần ngừ một chút, nó bảo nếu mà thế thì không được lấy cô ấy, không yêu cô ấy, không được lấy cô ấy. Mình bảo yêu thì có thể nhưng lấy thì không. Vì hai bên âm dương cách biệt làm sao mà lấy được. Bây giờ lấy thì con phải, mình không nói là con thì nói là gì, ông. Nó bảo nó là bạn 3.000 năm rồi mà, thì mình gọi là ông thì là bắt người ta. Thế nó bảo suy nghĩ đi nghĩ lại, nó bảo không bắt không được, tìm 3.000 năm nay rồi mới gặp lại, cho nên là nhất định không thể để cho ai chia rẽ nữa. Đấy, cái trường hợp đó thầy cũng không làm gì được, nhưng mà gì, nó không dám hỗn với mình. Thế nắm tay lại một cái nó biết mình rồi, không dám hỗn ngay. Thế còn một cái trường hợp bảo yêu tinh con hổ, mà cũng mấy năm trước mà cái trường hợp cũng nói 1-2 lần rồi đấy, đúng không? Ở bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó, đang là sinh viên đại học, đi qua cái nghĩa trang và sau khi bị cô bé bị về một cái là lúc thì đi học được, lúc thì không, bố đưa sang đây, nó cứ gầm gào. Khi mà nó lên cơn, lúc đầu nói chuyện rất là gì là tốt, khi mình đưa nó quyển kinh Địa Tạng năm 2015 hay 16 gì đó, đưa quyển kinh Địa Tạng bảo về đọc đi để sẽ gì sẽ có công đức, thì người ta không nhập được vào nữa. Nói đến câu đấy mà cái tự nhiên này để mắt cô ấy nó trợn lên, nó sừng, nó đỏ lên, và tay bắt đầu thì nó cứng, nó cứ lên gân, nó cứng và nó lên cái tay, nó để đúng như cái tay con hổ như này, nó cứ gầm gừ như là nó muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đó. Bắt đầu lúc này kết ấn chuẩn đề, kết ấn chuẩn đề bắt đầu trì chú đại bi, mình bắt đầu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra 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 ra, nó chỉ từ dưới chỉ lên, nó chỉ lộn từ gì, từ cái mình trừ từ đầu đến cuối thì nó chỉ tự nhiên là nó cũng ngồi ra và nó chỉ từ dưới thì mình nghe nó chỉ vài câu một cái là mình biết ngay trường hợp này thì có vấn đề, tức là gì, nó thành tinh mà nó cũng đã tu gì, nó cũng đã tu Phật, nó tu Phật mà thành tinh, nó lấy cái pháp của Phật để nó tu, nó thành tinh. Cho nên mình chỉ đại bi thập chú từ trên xuống dưới thì nó gì, chỉ từ dưới trên, trong khi đó thì cái cô bé này chưa bao giờ học Phật pháp cả, chưa bao giờ học trì chú cả, tự nhiên nó biết trì chú thì mình biết ngay có vấn đề. Lúc đó không kết ấn chuẩn đề nữa, mà kết ấn gì kim cang quyền, kết ấn kim cang quyền và bắt đầu gì trì cái bộ chú cao nhất để hàng phục yêu ma ở trong nhà Phật, đó chính là chú Thủ Lăng gì, Thủ Lăng Nghiêm. Và bắt đầu tôi trì tâm chú Thủ Lăng Nghiêm, trì được khoảng 3 biến tâm chú Thủ Lăng Nghiêm, mà cái bắt đầu gì nó giấy rụa và nó gì nó cứ giấy đành đạch xuống dưới đất này, và nó van xin, nó kêu, nó xin tha mạng, nó biết lỗi rồi xin tha mạng. Đó, cái trường hợp này cũng không độ được, trường hợp này không độ được, vì nó bảo thì cái trường hợp này cũng là cái người yêu của nó đi tìm mấy nghìn năm nay mới gặp, cho nên nó không thể bỏ được. Và cái trường hợp đó thì thôi mình cũng đành phải chịu, mình không thể chia đàn sẻ nghé của người ta. Đây là cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mà người ta đã gì ạ, đã gieo, đã từng thề non hẹn biển với nhau. Các Phật tử bây giờ nếu muốn giải thoát thì đừng có bao giờ thờ non hẹn biển với ông ơi, thì ông cứ đi ông đi, nếu bao giờ ông đi trước thì sau này tôi sẽ đi theo ông, tôi sẽ hầu ông suốt đời, hẹn ông đời đời kiếp kiếp chúng ta làm vợ làm chồng với nhau. Thì đừng có hòng gì mà có phẩm vị, đừng có hòng mà có gì hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì cái lời hứa hẹn của chúng ta ở nhân gian này là gì? Là đời đời kiếp kiếp chung sống với nhau, có nhau thành vợ thành chồng, đầu bạc răng long kiếp này thì là hẹn tái hợp ở kiếp sau. Nếu mà ai mà hẹn như thế thì có niệm Phật thì cũng chẳng vãng sinh Tây Phương được. Đó. Cho nên đời sau, kiếp sau mà gặp nhau cùng một đời một kiếp thì lại thành vợ thành chồng. Nếu mà gặp lệch nhau có thể thành gì ạ? Thành bố, thành con, thành mẹ, thành con, thành ông, thành cháu, vân vân. Nếu mà gặp xa hơn một chút nữa thì thành gì ạ? Một người thì ở thế giới quay người, còn một ở thì răng ở thế giới bên gì? Bên kia. Đó, trường hợp này nhiều lắm. Chúng tôi gặp trường hợp này nhiều lắm. Đó, cái trường hợp hôm kia, cái trường hợp cái vong bên tàu đó, từ thời nhà Thanh tức là khoảng 300 năm nay bố con mới gặp được nhau. Nhưng bây giờ thì con gái nó lại thành gì? Thành con của một người khác rồi. Nhưng gặp được nhau, vẫn nhận ra nhau. Và vẫn nhớ tên gì? Tên của con gái mình là gì? Là Chu Mai Mai. Tên của mình là Chu Thành, con gái tên là Chu Mai Mai. Đó, chúng ta thấy không? Từ triều đại đầu nhà Thanh cho đến bây giờ. Đó. Thì tôi hỏi rằng thích ta, thì bây giờ ấy như vậy rồi thì phải tu đi, nó còn về đất nước chứ. Về nước mình chứ, nó bảo á, về rồi. Về mấy lần rồi, nhưng bên đấy bây giờ chẳng còn ai nữa, chẳng còn ai quen, chẳng còn ai thân thiết nữa, chán lắm. Thôi về đây có con gái, về đấy giờ chả còn ai nữa, đi hết rồi. Có nghĩa là gì? Đã về Trung Quốc rồi. Nhưng mà những cái người bạn bè và người thân ngày xưa, hoặc là đi đầu thai, hoặc là ở đâu hết rồi, có nghĩa không tìm thấy ai nữa. Cho nên lại quay về Việt Nam, gặp con gái, cho nên quay về quanh quẩn ở với con gái, ở bên cạnh cạnh con gái. Chúng ta thấy không? Nhân quả Phật nói không có sai. Đó, câu chuyện có thật mà mới thầy vừa được chứng kiến và phải giải quyết cách như ngày hôm kia đó. Mong rằng gì? Hai bố con gặp nhau rồi thì như lời hứa với thầy hôm trước là gì? Cùng tu nhân tích đức. Ông bố thì sớm được siêu sinh về cõi lành, thiên giới, thiện giới. Đứa con thì sống trọn 100 tuổi. Đời sau thì gặp nhau ở trên cõi trời để mà cùng hưởng phúc báo. Đấy, cùng tụng kinh Địa Tạng này thì cùng được sinh lên cõi trời đau lợi, ít nhất cùng được sinh lên cõi trời đau lợi, tuổi thọ 1000 năm, một ngày một đêm bằng gì? Bằng 100 năm ở nhân gian này. Thì chúng ta phải biết rằng á, lâu dài lắm, phúc báo đó thì hưởng hết. Nếu mà lại biết tu tiếp ở trên cõi trời mà biết tu tiếp thì hết kiếp thì lại tiếp tục được sinh trở lại cõi trời ấy, thậm chí là được sinh về cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. Đó, gặp nhau ở cảnh giới đó thì mới thực sự là an vui hạnh phúc bền lâu. Còn gặp nhau ở thế giới này, chúng ta thấy không, vợ chồng yêu nhau đến gì, đầu bạc răng long cũng 100 tuổi là cùng, mà đến 100 tuổi á có mấy người còn yêu được nhau nữa đâu, vì nó già yếu quá rồi. Ông thì có cái gì cũng chẳng tự lo được cho bản thân, bà cũng chẳng lo được cho bản thân nữa, mà phải gì nhờ con nhờ cháu nó hầu hạ cho. Nhưng mà không may gặp đứa con đứa cháu mà bất hiếu, mình vô phúc kém duyên mà sinh vào đứa con đứa cháu bất hiếu á. Cách đây mấy hôm tôi xem thấy một cái clip ở trên mạng, một cái gì không biết đứa con dâu hay đứa con gái nó chăm mẹ nó, có thể là mẹ chồng hoặc mẹ đẻ tôi không rõ lắm, nhưng mà đây là người Trung Quốc không phải người Việt Nam. Các vị biết không, nhìn cái bà cụ ấy, xin lỗi cho tôi nói, nhìn bà cụ ấy vì già lắm, chắc cũng phải gì ít nhất cũng phải 80-90 tuổi, 100 tuổi rồi, nhưng mà gì già chỉ còn cái da và cái xương thôi, không đứng dậy nữa, không ngồi được nữa, nằm thôi. Nhưng mà vì ạ, cái miệng vẫn cứ nhai tỏm tẻm được, cái tay vẫn gì ạ, cua lên cua xuống được. Các vị về có thể tìm trong mạng, trong YouTube vẫn thấy cái hành hạ con dâu hay con gái gì đó hành hạ mẹ của mình đó. Các vị biết thế nào không? Nó lật bà cụ, nó lấy chân này nó đá này, nó lấy chân này, bà cụ đang nằm đầu bên này, nó lấy chân này, lấy chân này nó lật bà cụ, lật bịch sang bên này. Bà cụ gì nằm ở bên này, nó lấy chân nó đá vào bên kia, mà bà cụ thì khi nó lật quịch như vậy, mồm miệng cứ gì cứ nhai nè, đó cứ tỏm tẻm như thế, tay thì cứ quào lên quào xuống như vậy, khổ lắm, nhìn mà rớt cả nước mắt. Con nào mà con lại bất hiếu như thế, đúng không? Vậy mà xã hội này vẫn có, Cho nên là vô phúc kém duyên sinh ra được đứa con trai, con gái, con dâu, lấy được đứa con dâu hay con rể, hay sinh ra được gì, có đứa cháu nội cháu ngoại như vậy, sống đến 100 tuổi như vậy, sống để làm gì? Thà rằng ra đi lúc 50, 60, 70 tuổi mà nhẹ nhàng còn hơn, sống 100 tuổi như thế, có khác gì ở trong A Tỳ địa ngục đâu. Khổ lắm. Đó. Cho nên ở trong kinh chúng ta mới tụng kinh A Di Đà thì ở Việt Nam chúng ta miền Bắc hay tụng là gì? Nguyện cho đến khi lúc lâm chung con tỉnh táo ra đi mà cái gì ạ? Nhẹ nhàng, mắt nhìn thấy Phật, tai nghe thấy Phật gì? Và biết trước ngày giờ, dự chi thời trí, tức là biết trước thời giờ lúc mình ra đi. Ra đi thì nhẹ nhàng, thanh thoát, không bị bệnh tật chi, khỏe mạnh để mà đi. Đấy, người tu chúng ta phát nguyện như thế. Ước nguyện như thế, mong cầu được như thế để ra đi. Không bị nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng để mà ra đi. Thảnh thơi để về với Phật. Đó, đem công đức tu hành để phát nguyện như vậy. Đấy, cho nên ở đây tôi mới nói gì, cháu có gì, 100 năm bên nhau đi chăng nữa cũng chẳng bền lâu đâu. 100 năm đi chăng nữa, ông đi trước hoặc bà đi trước, không may gặp vào đứa con đứa cháu mà như cái trường hợp mà tôi nói trong clip xem ở trong trên mạng đó thì đau khổ lắm. Lúc đó thì chả làm được gì nữa các quý vị, không làm được cái gì cả. Nằm liệt giường liệt chiếu rồi thì làm được gì, tất cả đều phải gì, nhờ con nhờ cháu. Đó. Cho nên hôm nay các Phật tử chúng ta dẫu còn trẻ, có mặt ở đây hay không có mặt ở đây, nếu nghe thấy bài pháp này muốn sau này mình đừng bao giờ bị cái cảnh như thế thì hãy hiếu thảo với ông bà cha mẹ người thân của mình ngay từ gì? Từ hôm nay, ngay từ kiếp này, và đừng bao giờ khởi cái tâm gì bất hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên mình nữa. Mình gieo cái nhân lành từ ngày hôm nay thì chắc chắn quả báo tốt thì sẽ đến với mình trong ngày mai và trong kiếp tương lai. Hãy đối với thầy tổ, đối với sư trưởng, đối với thầy tổ của mình thì một cách là hiếu thảo, như là để cung kính Phật. Hãy đối với cha mẹ, đối với các bậc trưởng thượng, đối với các bề trên của mình cũng giống như kính Phật, kính Bồ Tát, kính Thánh Tăng. Hàng ngày mình lễ Phật cung kính như thế nào thì nay mình đối với thầy tổ và đối với cha mẹ, đối với các bậc trưởng thượng trong dòng họ, trong gia đình, trong sơn môn của mình cũng như thế. Nếu chúng ta làm được như thế thì chắc chắn là cái nhân xấu chúng ta không dòng thì chắc chắn là quả báo xấu sẽ không hiện hiếu ở trong tương lai. Đó. Cho nên phải học hiếu thảo là như thế. Phải học cái hạnh hiếu thảo với cha mẹ, với tổ tiên của mình. Nếu mất rồi thì chúng ta thì phải mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết lúc nào cũng phải có gì, cái ban thờ cũng phải sạch sẽ, trang nghiêm các quý vị. Đối với ông bà tổ tiên đã mất rồi thì trên ban thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ, trang nghiêm. Đừng có để cho mảng nhện răng đầy ở trên ban thờ. Đừng cho có để bàn thờ gì, khói gì nhỉ? Khói lạnh, hương tàn đúng không? Hay là cái gì? Hay là hương tàn, khói gì? Khói lạnh, đúng không? Đừng có để cho trên ban thờ tổ tiên của chúng ta bị mốc meo, bị mảng nhện răng đầy, bị bụi bám gì? Bị bụi bám phủ đầy và khói lạnh nhang tàn. Hãy để cho gì? Lúc nào trên ban thờ ít nhất không có thanh bông hoa quả, nếu như không có điều kiện kinh tế thì cũng phải có chén nước trong, ngày nào cũng phải thay 3 chén nước hoặc 7 chén nước và thắp cho 1 nén hương hoặc 3 nén hương lên trên cái ban thờ gia tiên chúng ta, sáng 1 lần, tối 1 lần, sáng thăm, chiều gì? Chiều hỏi là như thế. Các cụ tổ tiên chúng ta nếu đã quá vãng rồi mà chưa được siêu sinh, chưa được thoát hóa, các cụ còn đi đi về về chứng minh thấy con cháu của mình hiếu thảo như thế, cụ nào mà chẳng hoan hỷ, cụ nào mà chẳng bênh hộ độ trì cho con cho cháu, cụ nào mà chẳng yêu thương con cháu. Tại là con cháu chúng ta thì có dỗ có chạp gì mới khấn các cụ thôi chứ, bình thường có để ý gì đâu. Nếu mà chúng ta mà biết tụng kinh á, niệm Phật đối trước ban thờ thần linh gia tiên thì ngày nào cũng tụng được trong một quyển kinh hoặc bộ kinh Địa Tạng này hoặc bất kỳ bộ kinh đại thừa nào, công đức vô lượng. Đó, công đức vô lượng. Cho nên chúng tôi mới khuyên các Phật tử chúng ta thì hãy đối trước thần linh gia tiên nhà mình mà tụng cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Trên thì được chư Phật Bồ Tát gì hoan hỷ, gia trì phóng đại quang minh, chứng minh công đức. Giữa thì được các thần linh thổ địa, long thần hộ pháp ở khu vực gì đất cát nhà mình đó, các ngài gì, các ngài hoan hỷ hộ vệ cho. Dưới thì được chư vị lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, chúng ta cũng gì, cũng phù hộ độ trì cho. Đó, phải học cách tri ân báo ân ngay từ khi chúng ta còn trẻ, ngay từ khi chúng ta còn khỏe, ngay từ khi chúng ta còn gì ạ, còn có thể lên ban thờ gia tiên để thắp được nén hương mỗi ngày, còn có thể nhìn thấy gì chứ, còn có thể đọc được kinh. Nếu không nhìn thấy chứ, không biết đọc chứ, không đọc được kinh á, thì một câu gì A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật niệm 10 hơi như thế, tức là pháp tu gì thập niệm đó mà ngài Ấn Quang đại sư dạy đó. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta chắp tay đứng trang nghiêm và gì, hít vào một hơi thật sâu, sau khi thắp hương rồi, thay nước rồi, hít vào một hơi thật sâu, đứng trang nghiêm, chắp tay gì, thở ra từ từ và Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Hít vào thở ra niệm 10 hơi như thế, xong bắt đầu chúng ta đọc bài nguyện đem, hoặc là khấn nôm đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ sớm được siêu sinh tịnh độ. Nguyện cầu thì Hồng Ngân Tam Bảo gia trì cho gia đình chúng con được cát bảo bình an, âm siêu dương thái. Chỉ cần như thế thôi, xá ba xá và gì ra đi làm việc ngon lành. Đó, ngon lành. Một ngày sống thật có ích. Một ngày chúng ta sống thật là có ích vậy. Một ngày chúng ta sống đích thực là một người con, một người cháu hiếu thảo trong dòng họ, trong tổ tiên chúng ta vậy. Đó. Đối với tổ tiên chúng ta thì là một người con cháu hiếu thảo. Đối với bản thân có công đức gì, tu 10 hơi niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là người nào bận quá không thọ chỉ đọc tụng kinh điển hàng ngày được, chỉ cần tu theo gì, một ngày hai thời sáng tối, niệm được gì, cái pháp tu 10 hơi niệm Phật này, tới khi xả bỏ báo thân, người đó nếu cầu sinh về thế giới của ta, ta không thì tiếp rước người đó về thế giới ta, ta thề không thành chính giác. Có công đức không? Có công đức. Vậy thì người bận bịu công việc có cơ hội vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Có cơ hội vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Bằng tấm lòng từ bi vô lượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, bằng thần lực vô lượng vô biên của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài phát ra đại nguyện đó, tất nhiên ai có đủ duyên mới nghe thấy, ai có đủ duyên mới tin được. Và ai có đủ duyên mới gì, phải có đủ sức tinh tiến, dũng mãnh và niềm tin gì, bất thoái chuyển mới có thể gì, thực hành được. Không có chỉ làm vài ba bữa rồi gì, ôi giời ơi, nay mệt quá thì nằm cố thêm tí nữa. Mở mắt ra, nhất là mùa đông, nghe lạnh lạnh là thôi, vợ ơi chồng ngủ thêm tí nữa, hay là chồng ơi thì vợ ngủ thêm tí nữa đến giờ, đến đúng giờ thì gọi gì, gọi em nha, đến đúng giờ gọi anh nhé. Thế gọi dậy thì lăn lên lăn xuống vài lần, mở mắt ra nhìn đồng hồ, ôi rồi rồi quá giờ rồi, thì vội vội vàng vàng là gì, chẳng kịp đánh răng rửa mặt nữa, dắt cái xe ra đi làm, hôm nay quên lễ Phật rồi. Ngày mai trước khi đi ngủ xem người ta thông báo, các cô thông báo là thời tiết ngày mai khu vực Hà Nội trời gió mùa đông bắc và trời rét hơn nhiều, mai là còn rét hơn hôm nay nữa. Thế là gì? Thôi cố thêm một tí, mở chăn ra để nghe trời mưa lây phây, cứ lộp đồ ở ngoài sân hoặc ngoài gì, ngoài nhà, ngoài mái tôn á. Ôi giời, mưa thế này, lạnh quá, thôi không dậy nữa. Vài ngày như thế nó thành thói quen, dần dần là gì? Cái tập tính ác, nó thắng cái gì ạ? Cái tập tính thiện. Và cái sự lười biếng nó gì? Nó ngăn che cái sự tinh tiến của chúng ta, và dần dần quên luôn cả phương pháp 10 hơi niệm Phật, hồi hướng phát nguyện vãng sinh rồi, và nghe thấy đấy, tin thấy đấy, nhưng làm được 37 chưa được 21 ngày đã chán, đã thoái và đã bỏ rồi. Cho nên cái pháp này phải dành cho những người, cái thứ nhất phải có đại có đầy đủ thiện căn, phúc đức và nhân duyên, được nghe ghi nhận, tức là được hiểu tin được, nhưng phải quan trọng nó phải tinh tiến thực hành được sáng tối ngày nào cũng như ngày nào, trừ những trường hợp đặc biệt. 365 ngày ít nhất cũng phải được 366 ngày. À, Đó, ngày nào bận đặc biệt thì cũng phải gì? Một năm có 365 ngày, ngày nào bận đặc biệt không tu được thì ít nhất một năm cũng phải làm được 366 ngày. Chắc chắn quyết định người đó sẽ được vãng sinh. Đúng không? Có làm được không? Đó. Đây là cái phương pháp Ấn Quang Đại Sư rút ra ở trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho những người gì ạ? Dạy cho những người bận bịu công tác, không thể lên các thời khóa để tụng kinh niệm Phật như các sư và các Phật tử chúng ta đã nghỉ hưu, đã nhàn rỗi được. Ví dụ các anh, các chị còn trẻ, còn đang cái tuổi ăn, tuổi ngủ, đang tuổi làm, đi làm kinh tế và nuôi gia đình chẳng hạn, không thể bỏ ra một tiếng, hai tiếng đồng hồ để ngồi tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật như chúng ta được. Thì Phật trên 2.500 năm trước, ở tại núi gì ạ? Núi Linh Thiếu. Ngài quán xét thấy gì? Thấy căn cơ của chúng sinh mạt pháp đời sau này có rất nhiều gì căn cơ, nhiều chủng loại khác nhau. Người thấp, người cao, người vừa khác nhau. Người có đủ đức tin, người có thể không đủ đức tin. Người có thời gian để tu, người không có thời gian để tu. Có đức tin nhưng không đủ thời gian để tu tập. Cho nên Phật nói ra cái phương pháp gì? 10 hơi niệm Phật. Nương vào hạnh nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên là 10 hơi niệm Phật cũng vãng sinh. Nhưng mà nếu mà chỉ niệm trước khi mình sắp mất mới niệm 10 hơi á, thì sợ rằng cái nghiệp chướng chúng ta quá nặng nề, đùng một cái gì? Tai nạn giao thông. Sáng vừa dắt xe ra đi, đi với con khoảng 15-20 phút thôi, nghe người nhà gọi điện đến bảo gì? Anh bị tai nạn giao thông. Cô có phải là cô A không? Bảo phải. Chồng có phải tên là B không? Bảo đúng. Đi chiếc xe biển số như thế không? Vâng. Chị bình tĩnh nhé. Chồng của chị vừa bị tai nạn và đã gì? Chút hơi thở cuối cùng ở tại đàn đoạn đường đó rồi chẳng hạn. Chúng ta thấy có niệm được 10 hơi nữa không? Không niệm được nữa. Cho nên Phật Bồ Tát thương chúng sinh thì các ngài thương gì? Thương đến thì đến tận cùng. Vì vậy ngài mới dạy là hàng ngày bận bịu đến đâu cũng hành phương pháp thập niệm sáng tối. Cái thứ nhất là để tiêu trừ nghiệp chướng, đáng nhẽ thì mình bị chết yểu như thế. Nhưng khi mình niệm Phật có công đức tiêu trừ nghiệp chướng, cái nghiệp chết yểu đó gì? Tan biến. Giống như cách đây năm 2015, có Phật tử ở trên Xuân Khanh hay Xuân Tây gì, bà cụ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Bà cụ biết trước là bà cụ sẽ bị tai nạn giao thông. Bà cụ thấy rõ là mình bị tai nạn giao thông ở ngay đoạn cầu quan cầu quả này. Thấy rõ là người ta đâm vào bà cụ như thế nào và đau như thế nào, thậm chí là chết như thế nào. Nhưng bà cụ tụng kinh Địa Tạng. Sáng hôm đó đi đến nơi đó thì đúng gặp cậu thanh niên, đúng nơi đó bà cụ nhớ lại cái giấc mơ của mình hay như thế nào đó tôi không rõ lắm. Đợt nói với tôi thì lâu lâu rồi cũng quên. Nhưng mà đến nơi đó bà cụ thấy cái xe cậu thanh niên đã đi đến đúng với cái giấc mơ hoặc cái gì đó bà cụ thấy trước rồi. Cậu đấy lao về về lao thẳng vào bà cụ. Nhưng mà rất may khi lao vào một cái ra trước khi đi bà cụ tụng kinh Địa Tạng, và trong khi đi bà cụ tụng kinh Địa Tạng nhìn thấy cái xe lao vào một cái bà cụ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mấy câu thì xe vừa lao gì ập đến lao vào nhau thì được một tí bà cụ thì đứng dậy không đau đớn tí nào, chỉ có chảy xước tí ra chân. Cậu thanh niên kia thì hình như đau gãy xương sườn hay gì gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Một trường hợp ở Hà Đông nữa, cũng có một cái cảm giác là mình sẽ bị tai nạn như thế. Nhưng mà trước khi đi ra ngoài để tụng kinh Địa Tạng xong, đi ra đúng đến cái nơi đó mình có cảm giác bị tai nạn giao thông từ hôm trước cơ. Nhưng đến hôm đó thì quả thật bị tai nạn giao thông đúng chỗ đó. Nhưng ngã xuống thì người bạn đi với mình thì gãy mấy xương sườn. Nhưng bà cụ thì cả sao cả, nhưng mà sợ quá lại ngất. Ngất rồi nhưng mà xong rồi vào bệnh viện ấy, chụp đầu chụp với các thứ, chân tay chảy xước một tí không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà vẫn phải vào viện để gì? Nằm ở trong viện mấy tiếng đồng hồ vì sợ quá. May mà gì ạ? Nhờ vào cái sự tụng kinh niệm Phật, biết đấy, biết là mình bị tai nạn giao thông như thế, biết trước đấy, có một cái dự tính, một cái cảm tính. Mình ở trong ngoài đời người ta gọi là giác quan thứ mấy nhỉ? Giác quan thứ 6. Tức là có một cái gì mình cứ nghĩ tới cái gì đó, nó cảm nhận nó một cái gì đó. Nó có những người mà phát giác có giác quan thứ 6, họ biết trước được những cái sự việc vân vân. Đấy, thì cái trường hợp mấy Phật tử kể với chúng tôi đó, có một cảm giác như vậy. Nhưng mà do tụng kinh niệm Phật cho nên đến khi đó nó không xảy ra như thế. Trường hợp ở trên Sơn Tây hay Xuân Khanh này này, tai nạn y như vậy hôm trước thấy, nhưng mà gì? Cuối cùng mình chỉ chảy xước một tí không sao cả. Trường hợp dưới Hà Đông năm ngoái hay năm kia gì đó, năm ngoái thì phải, đầu năm ngoái rồi. Tai nạn giao thông, nhưng mà gì? Sợ quá ngất thôi, xong rồi, chả sao cả. Mấy tiếng đồng hồ sau vào lại đi về bình thường. Đó. Cho nên ở đây thì tu có thể chuyển được gì? Chuyển được nghiệp. Chuyển được từ cái nghiệp là gì? Chất yếu. Thành cái nghiệp gì? Già mới chết. Đúng không? Già mới chết. Đáng lẽ gì? Mạng của chúng ta chỉ sống đến 40 tuổi. Nhưng mà chúng ta tu nhân tích đức, làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh niệm Phật niệm 10 hơi cũng được. Ngày sáng tối hai lần thần như vậy, có công đức, có phúc báo. Chúng ta cầu thêm, nối thêm tuổi thọ. 40 tuổi không chết, thậm chí để 6, 7, 80 tuổi gì? Mới chết. Năm ngoái có một trường hợp đi xem mấy người mà thậm chí không xem, có người đang đi ngoài đường nó cũng nói. Trường hợp này sống không quá 26 tuổi. Thế lên đây lễ cứ khóc, cứ bảo con nhà con năm nay 25 tuổi, ra Tết là 26 tuổi. Nhà con chỉ có một đứa con trai này thôi. Cả họ chỉ có một mình nó là con trai thôi. Bây giờ nó mà làm sao, nó chưa có vợ, chưa có con. Nó mà làm sao thì cả họ nhà con gì? Coi như là gì? Mất đinh, tức là mất giống đó. Hết. Thế tôi mới bảo rằng, vậy thì phát tâm, ấn tống kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Tôi bảo cái trường hợp này, tôi bảo năm nay 25 tuổi bước sang 26, người ta bảo 26 tuổi chết đưa. 26 tuổi chết. Không sao. Muốn nối dài thêm tuổi thọ, cúng dường ấn tống cái trường hợp này, tôi nói này, thọ đến 76 tuổi. Cho nên cúng dường ấn tống 760 quyển kinh Địa Tạng thì sẽ thọ được 76 tuổi. Và tôi nói rằng nhất tâm cúng dường 760 quyển kinh Địa Tạng, và sau khi đó về thì nên phóng sinh tu phúc nữa, và sau khi nên thỉnh kinh về để đọc tụng, để hồi hướng cho nó nữa. Cúng dường lấy nến để thắp cúng Phật nữa, 76 cái nến để cúng Phật nữa, 76 hộp hương vòng để cúng Phật nữa. Thế là gia đình làm y theo như thế. Và cho đến năm nay, nó đã sang 26, 27 tuổi rồi. Vẫn gì, vẫn còn sống bình thường. Và tôi bảo là gì? Nếu mà làm tốt, tu nhân tích đức tốt thì thọ gì? Từ 26 tuổi thành 70, 76 tuổi. Có những hồi, bây giờ tôi nói như vậy, có vị bảo hỏi tôi rằng, có vị đặt lên cái câu hỏi nghi trong lòng này. Làm gì, tại sao thầy căn cứ vào đâu mà thầy lại nói họ sống được 76 tuổi? Chả biết, tôi cũng chả biết. Các vị hỏi tôi mới hỏi ai. Cái điều quan trọng là gì? Năm nay nó 26 tuổi, 27 tuổi, sang 27 tuổi rồi, tức là năm ngoái nó gì? Nó không chết rồi. Năm nay 27 tuổi, vậy còn bao nhiêu tuổi nữa, bao nhiêu năm nữa? Hả? 3, 4, 5. 40 tuổi nữa à? 4 mấy? Đó. Vậy là đến lúc đó các cụ cố gắng sống đến lúc đó để xem họ có được đúng 76 tuổi không. Nhưng mà tất nhiên nó còn phải do phụ thuộc vào cái việc của họ gì, có tu nhân tích đức hành thiện hay không, hay là gì, nó về nó lại gì, đến năm thì nó vài năm nữa nó thọ qua cái tuổi đó rồi, nó lại ăn chơi trác táng, nó lại sát sinh hại vật, nó lại ăn uống rượu chè nhậu nhẹt, nó lại gì bất hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên. Thì từ 76 tuổi có thể nó chỉ xuống gì? 29, 30 tuổi đấy gì? Đã chết nghèo rồi. Đó. Đốt phúc đi. Đốt phúc đi. Cắt cái gì? Cái phúc báo của mình ngắn nó lại. Thì đương nhiên gì? Từ chỗ trường mạng thành chỗ yếu mạng. Từ chỗ thọ mạng thành chỗ gì? Chết yếu thôi. Đó là do ai? Do chính mình vậy. Đó. Do chính mình vậy. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta thì phải học đạo là phải gì? Phải biết tu nhân tích đức, làm việc thiện ngay từ bây giờ. Cho nên ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài mới nói gì? Giấu cho người làm được một chút cái thiện căn phúc đức nhân duyên, một cái việc nhỏ, rất 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 nhỏ thôi, Bồ Tát Địa Tạng cũng sẽ gì? Dùng các thần lực, thần thông và công đức trí tuệ và các phương tiện để giáo hóa cho người đó, thuyết pháp, cứu độ người đó, khiến cho người đó gì? Thành tựu đạo vô thượng, chính đẳng, chính giác. Tức là dẫn dắt cho người đó đi đến cái quả vị gì ạ? Đạo vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật đó thì mới gì? Mới thôi. Đó. Thôi, thành Phật rồi còn gì để nói nữa không? Chả còn gì nữa cả. À, tiện đây thầy cũng thông báo lại một lần nữa, sáng nay họp với các Phật tử gia đình, có các Phật tử đăng ký lưu gửi cho cốt của gia tiên và các cụ người thân, cũng như người thân là tại tháp Bảo Ân chùa Khai Nguyên. Để nhắc lại thì cũng có người không đến hôm nay được bận, thì các Phật tử cũng thông báo lại, hoặc qua người đó ở xa không đến được thì hôm nay ngay thế thời giảng thì biết là đến sáng 12 âm lịch này, sáng 12 âm lịch tháng 9 này thì sẽ làm một cái lễ. Ví dụ các gia đình trước đây mà để cái hộp cho cốt mà to quá không thể vào được thì đến hôm này thì có thể đến làm lễ, thầy sẽ đích thân làm lễ 8 giờ ngày 12 tháng 9 âm lịch này, có mặt ở chùa để làm lễ, để chuyển từ cái hộp cho cốt to sang hộp cho cốt mà nhà chùa làm á, để vừa vào cái hộp tháp đó, để sáng ngày 19 tháng 9 âm lịch thì chúng ta sẽ làm lễ rước linh, rước cho cốt các cụ và các vong linh lên an trí tại tháp Báo Ân. Thì cái chương trình làm thì hôm trước thì bảo 7 rưỡi 8 giờ làm, nhưng mà lúc đó thì mặt trời nó mọc lên rồi, nó nóng, cho nên sẽ làm lễ trước. Các vị có thể nhà xa thì đến từ hôm trước, đại diện đến từ hôm trước, đến từ hôm 18, tức là hôm đầu tiên pháp hội, 3 ngày pháp hội 18, 19, 20 tháng 9 âm lịch đó, vào lễ vía Quan Âm á, pháp hội Quan Âm á, các vị đến trước thì là tốt nhất. Vì sáng sớm hôm sau từ 4 giờ chúng ta dậy, 4 rưỡi chuẩn bị, và 5 giờ là gì, kém 15 là xếp hàng. Đúng 5 giờ thì làm lễ cung rước các cụ từ nhà vãng sinh đường xuống an trí tại tháp Báo Ân rồi, trước khi mặt trời mọc. À, thế còn các gia đình và người thân ở xa thì có thể là họ đến sau cũng được. Chúng ta cứ đại diện có người đến để chuyển xuống cùng với nhà chùa và cùng với các gia đình trước đã. Còn đến khi chúng ta chuyển xong là còn phải lễ làm lễ an vị mà. Người thân đến 7, 8, 9 giờ sau thì cũng được, đến thắp hương tưởng niệm và vào dự pháp hội để làm lễ tri ân và cầu siêu cho người thân. Tốt. Còn gia đình nào mà hôm đó không muốn chuyển đổi lại cái hộp cốt, vì cũng có thể không có mặt ở đây, thầy nói không muốn chuyển đổi, chúng ta có để nguyên như vậy, để chuyển lên thì cũng được, không sao. Thì nếu để nguyên thì 12 này đến thì cũng được, không đến cũng được. 12 tháng 9 âm ấy, đến cũng được, không đến cũng được. À, còn nếu gia đình mà chuyển từ hộp to sang hộp nhỏ để cho vừa thì bắt buộc là phải đến. Không đến nhà chùa cũng sẽ không tự làm đâu. À, còn trường hợp mà gì, hộp cốt mà to quá gia đình còn lăn tăn muốn để sau 3 năm mới chuyển thì vẫn cứ để tại ở nhà vãng sinh đường, sau 3 năm sau mới chuyển thì cũng được. À, mà cái sáng hôm mùng 9, sáng hôm 19 mà gia đình nào không đến chuyển thì nhà chùa cũng không tự chuyển, vẫn để nguyên ở để nhà vãng sinh đường. Đó, cũng thông báo như vậy để các Phật tử ở xa không có mặt hôm nay thì qua cái buổi giảng hôm nay có thể xem trực tuyến hoặc xem lại, các vị biết được, hoặc thông qua đây các Phật tử chúng ta trong đạo tràng về biết, gia đình họ không biết không đến được, chúng ta thông báo lại cho họ biết. À, hoặc nếu mà không thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại văn phòng của nhà chùa đó để được giải đáp trực tiếp. Một cái việc nữa thì thầy xin thông báo với là toàn thể đại chúng chúng ta. À, với cái chương trình phát động Phật Ngọc thì hôm trước thì pháp hội hôm tháng 7 chúng ta phát động rồi, nhưng chắc chắn phải vài pháp hội thì mới đủ, vì phải đến 30 tấn ngọc thì, nhưng mà vừa qua mới được chỉ có khoảng 3 tấn thôi, như vậy mới được phần 10, cho nên chắc là phải phát động phải đến 2 năm thì có thể mới đủ được. Các Phật tử chúng ta qua những người thân hay là bạn bè, những người họ có tâm mà chưa biết thì chúng ta cũng nói ai họ có tâm thì họ phát tâm để làm. Nhưng mà đến tuần này thì đáng lẽ thì Thầy sẽ đi sang nước ngoài vào cuối tuần này. Nhưng mà vì có một cuộc họp đột xuất ở trong thành phố Hồ Chí Minh cho nên phải rời lại một tuần sau. Vì vậy phải sang đầu tháng mới đi. Đầu tháng thì khoảng độ tầm ngoài mùng mấy gì đó thì mới đi, lịch đi thì chưa cụ thể. Phải đi họp trong thành phố Hồ Chí Minh về đã, thì khi đó mới có cái lịch đó. Nhưng mà để cho mọi việc nó được chư Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho công việc thỉnh tượng Phật Ngọc của chúng ta, thì Thầy đã quyết định để cho tụng kinh Địa Tạng hết từ giờ đến ngày 28, hết ngày 28 thì đương nhiên rồi, từ ngày 28 sẽ tụng thông cho đến hết ngày mùng 4 ở ngôi chùa này. Phật tử nào ở lại được thì cứ ở lại tu cho đến hết ngày mùng 4. 20-30 người được, 50 người cũng tu cùng với các sư sẽ tụng kinh suốt mỗi một ngày 3 thời, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, y như pháp hội chúng ta này. Ai tu được thì tu. 200-300 người cũng tu, 100 người cũng tu, 50 người cũng tu, thậm chí là 20-30 người cũng tu. Trong quá trình Thầy dự kiến mấy hôm nữa Thầy đi công tác trong thành phố Hồ Chí Minh, về thì sẽ đi sang bên Canada để xem ngọc và thỉnh ngọc, đặt ngọc luôn. Thì sẽ làm cho đến cái thời gian đó Thầy đi về thì tính sau. Thầy đi về tính sau. Nhưng trước mắt thì thông báo chúng ta khóa tu tới đây sẽ được đến ngày mùng 4. Ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì vẫn bình thường như dưới chùa Quan Lâm hàng tháng. Mùng 5, mùng 6, mùng 7 hôm trước là mùng 3, 4, 5 thì bây giờ chúng ta chuyển sau lại là 5, 6, 7 vì nó sợ nó gần quá vào cái ngày 28. Phật tử chưa được nghỉ mấy thì đã đi tiếp rồi thì công việc gia đình chúng ta sẽ không sắp xếp được. Cho nên bây giờ chuyển chùa Quan Lâm vào mùng 5, mùng 6, mùng 7. Cũng vào những ngày lẻ, ngày xấu xấu như vậy chúng ta sẽ dễ bớt việc thời gian để đi hành trì hơn, đi tu tập hơn. Nhưng khóa này thì sẽ thông. Thông từ hôm 22 cho đến ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Và đến ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì lại chuyển xuống chùa Quan Lâm, tức là thông suốt từ ngày 2 cho đến ngày mùng gì? Mùng 7. Đó. Nhưng mà trong đó thì có 3 ngày ở chùa Quan Lâm, còn lại thì từ mùng 22 đến mùng 4 thì ở chùa Khai Nguyên này. Thì mấy hôm nữa thì Thầy có chuyến đi miền Nam khoảng độ tầm vài ngày đã. Xong về thì mới đặt lịch và đi sang Canada. Nhưng mà để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thì sẽ có cái thời khóa tụng niệm xuyên suốt như vậy để cho cầu Phật Bồ Tát gia trì mọi việc được thuận lợi. Hôm nay chúng ta làm lễ hồi hướng ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Om ha ha ha, 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 Om ha ha ha,